Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 18 tháng 9 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về lập trường của Tòa Thánh liên quan tới tình hình và viễn tượng cứu trợ và tái thiết tại Iraq và Syria. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Sự tiến triển trên đường tâm linh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Danh sách 409 tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã được công bố hôm 15 tháng 9 vừa qua, trong đó có 3 người Việt Nam. Công nghị Giám mục Thế giới này sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 tới đây với chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ân gọi. Đứng đầu danh sách là Đức Thánh Cha Francisco trong tư cách là chủ tịch. Tiếp đến là Đức Hồng Y Tổng Thư ký Lorenzo Bandisseri, người Italia. Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 vị Hồng Y làm chủ tịch thừa ủy đến từ 4 châu lục, thay ngài chủ tọa các phiên họp khoáng đại. Đó là Đức Hồng Y Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq. Tiếp đến là Đức Hồng Y Sarahajana, người Madagascar. Đức Hồng Y Sakla Maumpo, người Myanmar. Sau cùng là Đức Hồng Y Rapa, người Papua, Tân Guinea thuộc Úc Châu. Vị tổng tường trình viên là Đức Hồng Y Sergio da Roca, Tổng giám mục Brazil và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil. Ngài có nhiệm vụ giới thiệu các vấn đề của công nghị giám mục trước khi các nghị phụ lên tiếng. Sau đó, Đức Hồng Y sẽ đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần được đào sâu trong các nhóm nhỏ. Trong số các nghị phụ, có các vị thủ lãnh 15 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. Sau đó là các đại biểu do các hội đồng giám mục bầu lên và được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Hội đồng giám mục ít người thì được một đại biểu, đông hơn thì được hai đại biểu, như trường hợp Việt Nam, với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, và Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa tổng giáo phận Sài Gòn. Hội đồng giám mục nào đông hơn nữa thì được 3 đại biểu như Philippines và hội đồng giám mục nào có hơn 100 thành viên thì được 4 đại biểu.
Tiếp đến có 10 nghị phụ do Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên. Trong số này có các bề trên tổng quyền dòng tên Đông Bosco, Đa Minh, Francisco Viễn Tu, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Sito, v.v. Sau đó là 16 vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm thêm 39 nghị phụ, trong đó có 16 Hồng Y, kể cả Đức Hồng Y người Lào Louis Marie Linh, đại diện Tông Tòa Viên Chăn, 13 giám mục và 10 linh mục. Trong danh sách có 50 dự thính viên nam nữ, trong đó có một người Việt là anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, thuộc Ban Mục vụ Giới Trẻ Công giáo tại Sài Gòn và dấn thân trong giới doanh nhân. Sau cùng có các chuyên gia, cộng tác viên của hai linh mục, tổng thư ký đặc biệt của khóa họp này, các linh mục, chủng sinh, phụ giúp văn phòng tổng thư ký thường hội đồng giám mục và 4 linh mục cố vấn.
Alger, Hội đồng giám mục Algeria cho biết, 19 vị tử đạo tại nước này, đứng đầu là Đức giám mục Pierre Claveri, sẽ được phong chân phước ngày 8 tháng 12 năm nay. Đức Hồng Y Angelo Betriu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh sẽ chủ sự lễ tôn phong tại Đền Thánh Đức Mẹ Thánh Giá ở thành phố Oran. Ngày 28 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh, nhìn nhận cuộc tử đạo của 19 vị tôi tớ Chúa tại Algeria. Vào cuối tháng 6 năm nay, Hội đồng Giám mục Algeria cho biết, vì có vấn đề chậm trễ trong việc tổ chức và các yếu tố khác, nên không thể tổ chức lễ tôn phong chân phước vào mùa thu năm nay như đã dự định. Đức cha Pierre Claveri, dòng Đa Minh, người Pháp, bị giết trong vụ khủng bố bằng xe bom ngày 1 tháng 8 năm 1996 trước cửa tòa giám mục của ngài. trong danh sách 19 vị tôi tớ Chúa sắp được phong chân phước, cũng có 7 đăng sĩ người Pháp thuộc đăng viện Tipirine của dòng Sito Nhật Phép, quen gọi là dòng Traspis. Các vị bị bắt cóc trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 1996 và bị giam giữ trong nhiều tuần lễ. Việc ám sát các đăng sĩ được thông báo ngày 21 tháng 5 năm 1996 do nhóm Hồi giáo võ trang gọi tắt là YA. Tuy nhiên, các thủ cấp của các đăng sĩ chỉ được tìm thấy ngày 30 tháng 5, tức là 9 ngày sau đó, cách thành phố Medea 4 cây số về hướng Bắc.
Mặt khác, hôm 16 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Tôn giáo vụ của Algeria, ông Mohamed Aissa, tuyên bố trên đài phát thanh quốc gia rằng lễ phong chân phước cho 19 vị tử đạo là một sự nhìn nhận về tôn giáo đối với các nạn nhân đã chọn phục vụ tại Algeria, khi ấy phải đương đầu với nạn khủng bố. Ông Aissa cũng cho biết có giả thuyết Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Algeria nhân dịp lễ phong chân phước, nhưng lịch trình hoạt động của Đức Giáo Hoàng không để Ngài có mặt tại đây trong tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Ngài không được mời viếng thăm về sau này. Ngoài ra, Bộ trưởng Aissa cũng loan báo lễ nghi tưởng niệm 114 imam Hồi giáo bị những kẻ khủng bố sát hại sẽ được tổ chức nhân dịp lễ Maulid An-Nawawi, tức là lễ sinh nhật của ngôn sứ Mohammed, được cử hành vào ngày 1 tháng 12.
Manila, cuối tuần qua, nhiều tổ chức từ thiện công giáo bắt đầu cứu trợ các nạn nhân cuồng phong mang khuốc tại Philippines. Hôm Chủ nhật 16 tháng 9, tổ chức Caritas quốc tế ở thành phố Freiburg, Nam Đức cho biết đã dành ngay 100.000 euro để góp phần cứu trợ khẩn cấp qua các tổ chức đối tác ở Philippines. Ông Oliver Muenle, giám đốc Caritas quốc tế, nói rằng, hiện thời chúng tôi cũng đang thăm dò về cách thức tốt nhất để giúp đỡ các nạn nhân. Tình hình vẫn chưa kiểm điểm được và nhiều nơi vẫn còn rất khó lui tới. Vì nhiều đường ở đảo Luzon ở miền Bắc Philippines còn bị lụt và bị đất lở ngăn cản việc đi lại. Điều chắc chắn là thiệt hại vật chất do bão gây ra rất lớn. Cuồng phong Mang Khua thổi qua Philippines hôm thứ Bảy 15 tháng 9 với vận tốc 260 cây số giờ. Theo chính quyền địa phương, số người thiệt mạng lên tới khoảng 100 người và gây thiệt hại cho 4 triệu người. Sóng biển cao đã cuốn trôi nhiều nhà cửa ở ven biển và bên trong đất liền rất nhiều nhà cửa, cây cối và cột điện bị gió bão làm sụp đổ. Tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức cho biết cũng dành 50.000 euro cho công tác cứu trợ cấp thời, tuy chưa thẩm định được mức độ thiệt hại của dân chúng. Cùng ngày 15 tháng 9, Hội Hiệp sĩ Manta cho biết đang trợ giúp lương thực và thuốc men cho khoảng 36.000 người trong các trại tạm trú.
Moldavia, hôm 15 tháng 9, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến viếng thăm Cộng hòa Moldavia trong hai ngày, nhân dịp kỷ niệm 25 năm sự hiện diện của Công giáo tại nước này. Khi đến nơi, Đức Hồng Y đã được Tổng thống Igor Dodon tiếp kiến và ngày gặp gỡ các vị khác trong chính quyền Moldavia. Lúc 12 giờ rưỡi trưa, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã viếng thăm quán ăn xã hội mang tên Đức Giáo Hoàng Francisco do Hội Nữ Vương Hòa Bình đảm trách, và Ngài đã gặp gỡ những người nghèo cũng như trẻ em bụi đời tại đây. Lúc 2 giờ chiều, Đức Hồng Y Parolin đến thăm và phát biểu tại Hội nghị Thế giới về Gia đình đang tiến hành trong những ngày này tại thủ đô Chisinau. Sau cùng, lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, Đức Hồng Y cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương nhân dịp kỷ niệm 25 năm sự hiện diện của Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa bé nhỏ này. Đồng tế với Đức Hồng Y có Đức cha Anton Cosa, giám mục giáo phận Chisinau sở tại, Đức Tổng giám mục Miguel Mauri, sứ thần tòa thánh, và hai giám mục Rumani láng giềng. Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Công giáo Tiraspol và làm phép bàn thờ mới, sau đó Ngài trở về Roma. Tại Cộng hòa Moldavia có 3 triệu 600 ngàn dân cư, hầu hết theo chính thống giáo, và chỉ có 20 ngàn tín hữu Công giáo họp thành giáo phận Chisinau với 13 giáo xứ. Cộng hòa này chỉ rộng gần 34.000 cây số vuông, nằm giữa Ukraine và Romania.
Bazen, Tòa Thánh và Cộng đồng Tin lành Âu Châu đồng ý đối thoại chính thức với nhau để tiến tới sự công nhận và hiệp thông với nhau. Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Mục sư Gottfried Locke, Chủ tịch Cộng đồng các giáo hội Tin lành Âu Châu, gọi tắt là JK, đã ký một văn kiện về vấn đề này trong một buổi lễ hôm Chủ nhật vừa qua tại nhà thờ chính tòa của Tin lành ở thành phố Bazen, Thụy Sĩ. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức, Đức Hồng Y Cốc nói, trong các cuộc thảo luận chuẩn bị, chúng tôi đã thấy rằng có rất nhiều điểm tích cực và những điểm chung, và chúng tôi muốn xây dựng trên các căn bản đó. Trước tiên, có vấn đề Công giáo và Tin lành có những quan niệm khác về bản chất giáo hội, và đó là điều chúng tôi sẽ bàn đến. Sau đó là vấn đề hiệp thông thánh thể, là mục tiêu chúng tôi sẽ tìm cách đạt tới. Về thời biểu cho cuộc đối thoại, Đức Hồng Y Cốc nói rằng, trong lĩnh vực đại kết cần có hăng say và kiên nhẫn đi đôi với nhau, sự cẩn thận và toàn bộ đi trước sự mau lẹ. Mục sư Lotre cho rằng, điều quan trọng là đối thoại về những vấn đề cụ thể và cả những lập trường có vẻ không thể dung hòa với nhau. Mục sư nêu ví dụ vị thế của các giáo sĩ có thánh chức trong giáo hội, sự từ khước của Công giáo không truyền chức linh mục cho nữ giới, hoặc vấn đề cử hành phụng vụ chung với nhau.
Moscow, Tòa Thượng phủ Chính thống Moscow tuyên bố đoạn giao với Tòa Thượng phủ Chính thống Constantinople vì cho rằng Đức Thượng phủ Bartholomaios ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, xen mình và lấn vào lãnh thổ của Chính thống Nga ở Ukraine. Mới đây, Đức Thượng phủ Bartholomaios I đã bổ nhiệm và gửi hai vị tổng giám mục từ Mỹ và Canada đến Kiev, thủ đô Ukraine, để cứu xét tình hình tôn giáo ở địa phương, hầu tiến tới việc công nhận quyền tự quản và độc lập của cộng đồng chính thống giáo Ukraine. Phản ứng về việc này, Thánh Hội đồng Chính thống Moscow đã nhóm họp và ra thông cáo mạnh mẽ lên án việc làm của Tòa Thượng phủ Chính thống Constantinople và tuyên bố đoạn giao với giáo hội chính thống này, nghĩa là các giáo sĩ chính thống Nga không được cử hành thánh lễ chung với các giáo sĩ chính thống Constantinople, và trong các thánh lễ sẽ không nhắc đến và cầu nguyện cho Đức Thượng phụ Bartholomaios, cũng là giáo chủ đứng đầu toàn chính thống giáo. Tuy có quyết định trên đây, nhưng hôm 15 tháng 9, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow cho biết, cánh cửa đối thoại giữa hai bên không hoàn toàn khép kín. Quyết định đoạn giao của Chính thống Moscow là một tín hiệu cho Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe trình bày về lập trường của Tòa Thánh, về tình hình và viễn tượng cứu trợ và tái thiết tại Iraq và Syria.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua trong hai ngày 13 và 14 tháng 9 đã có một cuộc hội thảo quan trọng về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iraq và Syria do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma. Cuộc hội thảo có chủ đề là Các con đã làm điều đó cho ta, các con đã làm điều ấy cho chính ta. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cùng với bốn vị Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại các nước Syria, Iraq, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ cùng tham dự cuộc hội thảo này với các đại diện của khoảng 50 tổ chức bác ái công giáo, các hội đồng giám mục địa phương, nhiều tổ chức của giáo hội và dòng tu hoạt động tại hai nước Iraq và Syria cũng như các nước láng giềng. Đức Hồng Y Parolin đã trình bày lập trường chính thức của Tòa Thánh, trong khi hai vị sứ thần là Đức Hồng Y Mario Zenari tại Syria và Đức Tổng giám mục Alberto Ortega Martin tại Iraq đã nói về tình hình chính trị và nhân đạo tại hai quốc gia này. Ngoài ra, ông Filippo Grandi, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, đã nói về các thách đố và những viễn tượng liên quan tới tình trạng di cư hiện nay trong vùng bị khủng hoảng. Tòa Thánh rất quan tâm đến vấn đề hồi hương của những người phải di tản vì chiến tranh. Tại hội nghị, đề tài này đã được Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, cùng với cha Fabio Baccio, Phó Tổng Thư ký của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đặc trách về di dân và tị nạn, trình bày. Theo Liên Hợp Quốc, chiến tranh tại Syria và Iraq đã tạo nên một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong những thập niên gần đây. 13 triệu người đang cần được cứu trợ nhân đạo tại Syria và 9 triệu người tại Iraq. Chiến tranh đã làm cho hơn 6 triệu người phải di tản trong nội địa Syria và 2 triệu người tại Iraq. Trong khi đó, số người Syria tị nạn sang các nước láng giềng lên tới 5 triệu 600 ngàn người, phần lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordani, Iraq và Ai Cập. Cho đến nay đã có 3 triệu 900 ngàn người Iraq tự nguyện hồi hương. Ngoài các hoạt động ngoại giao, Tòa Thánh còn tích cực tham gia các chương trình cứu trợ nhân đạo. Từ năm 2014 đến nay, các mạng xã hội đã cung cấp hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Mỗi năm có hơn 4 triệu người được giúp đỡ qua các dịch vụ này.
Sáng ngày 14 tháng 9, 150 tham dự viên cuộc hội thảo đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến, và nhân dịp này, Ngài bày tỏ tình liên đới và kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ các tín hữu và dân chúng tại Iraq và Syria từ lâu nay ở trong thảm cảnh xung đột. Đức Thánh Cha nói, toàn thể giáo hội đang nhìn các anh chị em chúng ta trong đức tin và khích lệ họ, với tinh thần gần gũi trong kinh nguyện và bác ái cụ thể, không cam chịu tối tăm của bạo lực và nhất định thắp lên ngọn đèn hy vọng. Chứng tá tình thương qua đó giáo hội lắng nghe và đáp lại tiếng kêu cứu của những người yếu thế nhất và nghèo khổ, chính là một dấu chỉ rạng ngời cho hiện tại và là hạt giống hy vọng sẽ nảy sinh cho tương lai. Đức Thánh Cha ca ngợi nhiều sáng kiến do các tổ chức từ thiện và cộng đoàn tín hữu Kitô đã giúp đỡ các cộng đoàn hồi hương tại vùng Ninive bên Iraq, cũng như bảo đảm việc săn sóc sức khỏe cho bao nhiêu bệnh nhân nghèo tại Syria, nhất là qua dự án các bệnh viện mở. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tôi mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên bao nhiêu nhu cầu của các nạn nhân cuộc khủng hoảng tại Iraq và Syria, nhất là vượt thắng chủ trương tìm lợi lộc và thay vào đó phục vụ hòa bình bằng cách chấm dứt chiến tranh. Chúng ta không thể nhắm mắt trước những nguyên do khiến cho hàng triệu người phải chịu đau khổ, rời bỏ quê cha đất tổ. Đồng thời, tôi khuyến khích tất cả những nước can dự và cộng đồng quốc tế tái dấn thân giúp những người tị nạn được hồi hương trong an toàn, đảm bảo cho họ được bảo vệ và được một tương lai, đó là một nghĩa vụ văn minh.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị lập trường chính thức của Tòa Thánh về thực trạng xã hội và con người ở hai nước Iraq và Syria, cũng như những dự án ưu tiên mà các tổ chức từ thiện và xã hội nên chọn lựa và theo đuổi trong lĩnh vực này. Lập trường đã được Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trình bày trong bài thuyết trình sáng ngày 13 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y nhắc đến những hoạt động cứu trợ đầu tiên do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, nay là Bộ Phục vụ Phát triển Toàn diện, tiếp nối việc tổ chức các cuộc gặp gỡ quan trọng này, nay là lần thứ 6. Đứng trước cuộc khủng hoảng trầm trọng từ nhiều năm nay đang dập vùi Trung Đông, Tòa Thánh thấy là điều rất hữu ích khi cống hiến môi trường gặp gỡ, thông tin và chia sẻ, có thể giúp phối hợp hữu hiệu hơn hoạt động chung, đáp lại sự cấp thiết về mặt nhân đạo. Về bối cảnh vùng Trung Đông, Đức Hồng Y Parolin nói, từ cuộc gặp gỡ thứ năm cách đây hơn kém 2 năm, tình trạng đã biến chuyển về nhiều mặt. Một đà người ta chứng kiến sự thất bại quân sự của cái gọi là nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Tuy rằng các nhóm riêng rẽ vẫn còn tiếp tục kiểm soát một số vùng, tình trạng đó cho phép khởi sự tiến trình tái thiết vật chất các nơi đã bị phá hủy, đặc biệt là các làng Kitô ở vùng bình nguyên Ninive, và sự hồi hương từ từ và chậm chạp của các tín hữu Kitô trở về gia cư của họ. đáng tiếc là những căng thẳng giữa chính quyền trung ương ở thủ đô Baghdad và chính quyền miền Kurdistan tiếp tục có những hậu quả trực tiếp đối với sự bình thường hóa cuộc sống của các cộng đồng Kitô. Họ rất lo âu về tương lai và nguy cơ những thay đổi về dân số trong vùng đó, vốn là chiếc nôi của Kitô giáo ở Iraq. Tình trạng thiếu những điều kiện an ninh và thiếu hạ tầng cơ cấu càng làm cho việc hồi hương của bao nhiêu tín hữu Kitô thêm bấp bênh. Trong khi đó, viễn tượng xuất cư vẫn luôn hiển hiện. Chúng ta có nhiệm vụ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các Kitô hữu địa phương tìm được những điều kiện giúp họ chuẩn bị tương lai tại quê hương của họ. Tôi cảm ơn các tổ chức khác nhau đang dấn thân trong dự án này. Tình hình tại Iraq dường như đang tiến tới sự ổn định, nhưng tại Syria, chúng ta còn đang chứng kiến một tiến trình phức tạp về mặt chính trị và quân sự, trong đó vẫn còn những bất định. Chúng ta đã chứng kiến những bạo lực chưa từng có và cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu. Tòa Thánh tiếp tục rất lo âu vì sự gia tăng căng thẳng giữa các nước trong vùng và trong cộng đồng quốc tế đã biến Syria thành một lãnh thổ xung đột của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Về mặt quân sự, tuy cái gọi là nhà nước Hồi giáo ISIS đã bị đánh bại, nhưng đảng khác vẫn còn sự kiện này. Ý thức hệ của họ chưa hề biến mất. Đứng trước sự vắng bóng viễn tượng hòa bình và hy vọng cho tương lai, thiếu một tiến trình công lý và hòa giải, thiếu nỗ lực hàn gắn các vết thương với sự can dự của mọi thành phần xã hội liên hệ, người ta có nguy cơ sớm muộn gì cũng khơi lên ngọn lửa đang âm ỉ dưới đống tro. Các tiến trình hòa bình khác nhau được khởi xướng tại Geneva và tại Astana, thủ đô Kazakhstan, cũng như các hội nghị thượng đỉnh của các vị lãnh đạo chính trị vẫn chưa đạt tới các giải pháp cụ thể, trong khi cộng đồng quốc tế nhiều khi dường như bị tê liệt trước cuộc khủng hoảng trầm trọng tại Trung Đông. Một cuộc khủng hoảng vượt ra ngoài các biên giới và đặc biệt kéo theo các nước láng giềng, nhất là Jordani và Liban, ảnh hưởng tới sự ổn định của họ về mặt chính trị và kinh tế, xã hội. Tôi nồng nhiệt mong ước rằng nay là lúc hơn bao giờ hết cần tăng cường sự cộng tác trên nhiều cấp độ giữa các tổ chức của quý vị, đặc biệt chú ý tới việc chữa lành bao nhiêu vết thương về thể lý cũng như tâm lý, việc giáo dục các trẻ em, vấn đề hồi hương trong an ninh những người di tản, thi hành các kế hoạch chung và dài hạn để các tín hữu Kitô ở lại vùng Trung Đông.
Tiếp tục bài tham luận, Đức Hồng Y Parolin nói đến lập trường chính thức của Tòa Thánh và khẳng định rằng, ngay từ đầu cuộc xung đột, Tòa Thánh không ngừng theo sát tình hình và nhiều lần can thiệp ở các cấp độ khác nhau. Đức Giáo Hoàng Francisco trong nhiều dịp đã bày tỏ lo âu của Ngài vì những đau khổ do chiến tranh tại Iraq và Syria gây ra, nhấn mạnh tới thảm trạng nhân đạo chưa từng có và lên tiếng bênh vực các tín hữu Kitô, các nhóm thiểu số và dân chúng đang chịu đau khổ mà Ngài luôn cảm thấy gần gũi. Trong cuộc gặp gỡ mới đây tại thành phố Paris với các vị thượng phụ và các vị lãnh đạo tôn giáo ở Trung Đông vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ tố giác vết thương chiến tranh, đã tấn công thê thảm phần đất yêu quý và tạo nên nhiều nạn nhân, nhất là nơi dân nghèo. Đức Thánh Cha đã tái khẳng định rằng không phải những cuộc đình chiến được bảo đảm bằng các bức tường và những cuộc đọ sức mang lại hòa bình, nhưng là ý chí lắng nghe và đối thoại thực sự. Đúng hơn, vì chiến tranh là con đẻ của nghèo đói, nên cần đánh bại chiến tranh bằng cách loại trừ lầm than và bằng cách làm sao để không ai bị thiếu lương thực và công ăn việc làm, phẩm giá. Nhưng để được như vậy, điều thiết yếu là những người nắm quyền hãy quyết liệt đặt mình thực sự phục vụ hòa bình, chứ không phải chỉ cho tư lợi của mình. cùng với tiếng nói của Đức Thánh Cha, có hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh qua những cuộc gặp gỡ tại Vatican và tham gia các biến cố khác nhau được các tổ chức quốc tế triệu tập như các đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, các hội nghị về Syria tổ chức ở Brussels trong năm 2017 và 2018, và hai hội nghị cấp bộ trưởng gần đây về các nạn nhân bạo lực về chủng tộc và tôn giáo tại Trung Đông, nhóm tại Madrid năm 2017 và Brussels hồi tháng 5 năm nay. Trong chiều hướng này, tôi không thể không nhắc đến những cố gắng liên lỉ của các vị sứ thần tòa thánh tại Syria, Iraq, Liban, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ đã kiên trì tái khẳng định trong những năm qua lập trường của tòa thánh và giữ những liên lạc trực tiếp với các chính phủ và các giáo hội địa phương, đồng thời bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với dân chúng đang chịu đau khổ. Tòa thánh tiếp tục nhắc nhở các tác nhân chính trị về sự cần thiết tìm một giải pháp toàn diện cho các vấn đề Trung Đông, đặc biệt quan tâm bảo đảm sự hiện diện của các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác nhau nơi nguyên quán của họ.
Đề cập tới các ưu tiên cần thực hiện, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng công trình cứu trợ dân chúng tại Iraq và Syria hiện nay đang dần dần tiến sang một giai đoạn mới sau giai đoạn cứu trợ khẩn cấp. Trong giai đoạn này, một đàng chúng ta quan tâm tiếp tục chữa lành các vết thương về thể lý và tinh thần, nhưng đàng khác, chúng ta cố gắng nhận diện những ưu tiên và những đường hướng hoạt động cần thiết để bảo đảm cho các gia đình và các cộng đoàn một tương lai ổn định hơn. Vì thế, sự chú ý được tập trung vào những chương trình bảo đảm sự phục hồi và tái thiết các gia cư, các phương tiện sinh nhai lâu bền và những cơ hội làm việc, huấn luyện cho người trẻ. Trong lĩnh vực này, ngoài việc giáo dục và y tế, còn có những ưu tiên sau đây. Trước tiên là tiến trình tái thiết đã được khởi sự tại Iraq và Syria, tuy còn chậm chạp. Nhiều thánh đường, tu viện, nhà xứ, nhà ở và làng mạc của dân chúng tại những nơi mà an ninh cho phép đang được tái thiết hoặc sắp được hoàn thành. Các thánh đường và các cơ cấu khác nhau sẽ được tái thánh hiến và khai mạc trong thời kỳ này. Nhưng chúng ta biết rằng, ngoài việc tái thiết các nhà thờ và các nhà khác, công trình cam go hơn chính là tái thiết xã hội và chữa lành các tâm hồn cũng như lòng tín thác. Trong các dự án của quý vị, không thiếu sự quan tâm tới những sáng kiến hòa giải và đoàn kết xã hội, đặc biệt là với người trẻ. Rồi có bao nhiêu vết thương thể lý và nhất là tâm lý, ngoài những tàn phá và lầm than về vật chất, chiến tranh còn tạo nên những chấn thương tâm lý có ảnh hưởng trung hạn và dài hạn, có hậu quả tới tương lai của Trung Đông. Toàn thể một thế hệ các trẻ em sinh ra không biết gì khác ngoài chiến tranh. Tôi biết quý vị đặc biệt chú ý đến những người dễ bị tổn thương nhất, các trẻ em, các nạn nhân của bạo lực, phụ nữ, người già, cả những người già cô độc với những nhu cầu vật chất và tinh thần của họ cũng được đặc biệt quan tâm.
Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến những ưu tiên cần thực hiện trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe, cả việc săn sóc tâm thần. Tình trạng các nhà thương ở Syria thật là bi thảm, nhiều nơi bị phá hủy và nhiều nhà thương khác bị đóng cửa vì thiếu nhân viên chuyên môn. Ngài cầu mong khía cạnh này được ưu tiên quan tâm trong các dự án cứu trợ. Cũng vậy, đối với lĩnh vực giáo dục, bao nhiêu trường học bị phá hủy trong chiến tranh? 3 triệu trẻ em nam nữ không được giáo dục ở học đường. Từ đầu cuộc chiến tranh đến nay, có hơn 4.000 trường học bị hư hại vì bom hoặc bị biến thành doanh trại hoặc nơi tạm trú cho những người tản cư. Khoảng 15.000 giáo chức và nhân viên học đường đã rời bỏ quê hương. Đức Hồng Y nói, tôi tin rằng điều quan trọng là quý trọng tâm sự dấn thân của chúng ta trong việc tái thiết các cơ cấu và nơi nào có thể thì mở các trường học mới và nhất là tăng cường việc đào tạo giáo chức. Giáo dục là điều cơ bản để đảm bảo một tương lai cho các thế hệ trẻ và để tránh cho các trẻ em ngày nay trở thành mục tiêu của những phong trào cực đoan. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh đến một ưu tiên tuyệt đối của Tòa Thánh, đó là chấm dứt bạo lực. Ngài nói, chiến tranh kéo theo chiến tranh, bạo lực kéo theo bạo lực, và không bao giờ việc sử dụng bạo lực mang lại hòa bình. Vì thế chúng tôi không ngừng khuyến khích cộng đồng quốc tế và các tác nhân khác hãy tìm kiếm đối thoại và thương thuyết để giải quyết cuộc khủng hoảng. Mặc dù sức mạnh của võ khí dường như thắng thế, nhưng ngày nay cần tái khẳng định tầm quan trọng của con đường đối thoại và hòa giải, bảo tồn sự đoàn kết quốc gia của những nước liên hệ, tránh những chia rẽ dựa trên những khác biệt xã hội, tôn giáo hoặc chủng tộc. Tất cả mọi người phải được bảo đảm quyền có thể ở lại và có thể góp phần xây dựng quê hương của họ.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Sự tiến triển trên đường tâm linh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vào qua bảy ân huệ thánh linh được Thánh Thomas Aquino trình bày như một cuộc thăng tiến từ những cấp đầu tiên cho tới chóp đỉnh. Chúng ta khởi đi từ ân kính sợ cho tới chóp đỉnh là ân cao minh, dựa trên tư tưởng của Kinh Thánh. Kính sợ là khởi điểm của cao minh. Ân phụng mệnh giúp chúng ta nghị lực bước lên, đương đầu với những khó khăn của nghĩa vụ. Nhờ ân sủng hiếu, chúng ta nếm hưởng lòng lân xuất của Thiên Chúa là Cha và ca tụng Ngài với tình con thảo. Ơn chỉ bảo, thông phần và sự hiểu biết thánh ý Chúa. Ơn minh luận đưa chúng ta vào đời sống có nhân đức hướng Chúa, dẫn đưa tâm trí đi từ những thông tạo đến tới cội nguồn vạn vật. Ơn thâm hiểu giúp chúng ta thấm nhập các mầu nhiệm đức tin, tới sự kết hiệp với Thiên Chúa là đức mặc khải các mầu nhiệm. Sau cùng, ơn cao minh ra nhiệm vén lên tấm màn đức tin để chúng ta tiếp xúc với Thiên Chúa Ba Ngôi, nguyên ủy và cộng đích của muôn vật. Sau một cái nhìn tổng quát như vậy, chúng ta xin được thêm hai ghi chú, một là về phía thánh linh, một về phía con người. Về phía thánh linh, thiết tử không phải là thừa khi nhắc lại những điều đã nói ở giới nhập và các ân huệ. Thần học 17 ân huệ đặt nền trên đoạn văn Isaia chương 11 câu 2 để gặp tới các thần khí của Đức Mêsia, được các giáo phụ mở rộng ra cho các tín hữu là các chi thể của Đức Kitô. Việc phân phối 7 ân huệ với 7 nhân đức được hoàn thành cho các tác giả thời Trung cổ, đặc biệt là Thánh Thomas Aquino. Thứ tự xếp là các ân huệ dựa theo thứ tự của các nhân đức, xếp theo các quan năng của con người, đi từ các nhân đức điều khiển tình cảm, tới các nhân đức điều khiển lý trí, và sau cùng là 3 nhân đức hướng Chúa. Dựa theo mô hình đó, các ân huệ được phân phối thứ tự cao thấp, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng, mỗi ân huệ đều thuộc về hàng cao cấp bổ sung cho các nhân đức. Việc thực hành các nhân đức được sánh với giai đoạn tu đức, còn các ân huệ thì được tương ứng với giai đoạn huyền bí. Mặt khác, cũng như các nhân đức liên kết với nhau thành một chuỗi liên hoàn, thì các ân huệ cũng liên kết với nhau như vậy. Sự phân tích từ ân huệ theo bản tính mà tính cách học thuật chứ trên thực tế không thể nào tách rời ra được. Nói cho cùng, tất cả các ân huệ thánh linh đều là những tác động của thánh linh nhằm biến đổi chúng ta thành những thánh nhân, những con người hoạt động theo thần khí. Mặt khác, không phải tất cả các con người thần khí đều đánh đồng được tất cả bởi ân huệ. Thần khí hoạt động nơi mỗi người một cách khác nhau. Có người nổi bật với ân huệ này, có người nổi bật với ân huệ khác. Thậm chí, một ân huệ có thể phát sinh hai công hiệu trái ngược nhau. Chẳng hạn như, ơn minh luận có thể khiến cho người này khinh chê thế gian, nhưng mà lại khiến cho người khác say mê vẻ đẹp của vũ trụ. Ngoài ra, mặc dù trong thủ tục phong thánh, giáo hội đòi hỏi các tôi tớ Chúa phải thực hiện các nhân đức một cách anh hùng, nghĩa là dưới tác động của ân huệ thánh linh, nhưng mà không phải tất cả đều có đầy đủ tất cả bởi ân huệ của thánh linh, lại càng không có chuyện Phật tử tới ơn cao minh tới độ chiêm ngưỡng ba ngôi Thiên Chúa. Đó là chưa muốn nói các vị thánh được cao minh không hút vào nơi thánh vắng để hàn huyên với Thiên Chúa, nhưng mà họ lên đường để phục vụ nước Chúa, chẳng hạn như Thánh Teresa Avila hoặc Katharina Siena. Nhận xét thứ hai về phía con người. Theo cách trình bày trên đây, ta thấy có một sự xếp đặt các cấp bậc trong đời sống tâm linh. Nói đúng ra, có hai mô hình nằm đằng sau thần học của bảy ân huệ. Thứ nhất, mô hình của hai giai đoạn tiến đức. Các nhân đức ví như giai đoạn tu đức, còn các ân huệ ví như giai đoạn thẩm mỹ. Thứ hai là mô hình thăng cấp giữa các ân huệ, từ ân kính sợ cho tới cao minh. Ngoài ra còn một mô hình khác dựa theo cách thuyết của Thánh Phaolô, theo đó dưới tác động của thánh linh, con người tự biến đổi từ tình trạng tự nhiên tới tình trạng thần khí. Thế nào là con người thần khí? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì các tác giả nhận xét rằng trong các thuyết của Thánh Phaolô, chúng ta thấy có khi thần khí được đặt trong mô hình ba vế, thân xác, linh hồn, thần khí. Có khi là trong mô hình hai vế, xác thịt đối với thần khí. Mô hình ba vế, thân xác, linh hồn, thần khí. Theo nhân học Hy Lạp, con người gồm 12 yếu tố là thân xác, vật chất và linh hồn là tinh thần. Tuy nhiên, theo nhân học của người Do Thái, con người là một tổng bộ mang 3 triệu kích. Con người là tinh thần hoặc thần khí, là linh hồn hay tâm hồn, là thân xác hoặc thể xác. Đây không phải là 3 thành phần cấu tạo, mà chỉ là 3 khía cạnh hoặc tương quan ở nơi con người. Thân xác thì nói lên điều kiện mỏng giòn yếu đuối của con người hay là tương quan với tha nhân. Linh hồn nói lên con người là một sinh vật có cảm xúc. Còn tinh thần hoặc thần khí nói tới chịu kết hướng thượng với Thiên Chúa. Dư âm của quan điểm này còn gặp thấy ở đoạn đoạn văn Thánh Phaolô trong thư thứ nhất của Thessalonica chương 5 qua 23, được đọc ở kinh tối ngày thứ năm. Nguyện xin Thiên Chúa làm nguồn mạch bình an, thanh hóa toàn diện con người anh em, để tinh thần, linh hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không chỉ đáng trách trong ngày Đức Kitô cho chúng ta quang lâm. Dựa theo quan điểm này, ông Origen phân biệt 3 ý nghĩa của Kinh Thánh mà các tín hữu có khả năng khám phá ra được tùy theo sự tiến triển về được chọn lọc. Theo ông Origen, Kinh Thánh có 3 nghĩa. Một là nghĩa thể xác, nghĩa là nghĩa văn chương lịch sử. Hai là nghĩa linh hồn, psychicus, nghĩa luân lý. Và ba là nghĩa tinh thần, spiritualis, nghĩa huyền bí. Khả năng nắm bắt các nghĩa đó tùy thuộc vào trình độ tiến đức gồm các 3 cấp: khai tâm, tiến bộ và hoàn bình. Nhiều trường dạy sinh ngữ hiện đại cũng phân ra các lớp học dựa theo các tình nghĩa đó: beginners, bắt đầu; proficiency, tiến bộ; và advanced, perfecti, là hoàn hảo. Mô hình hai vế, xác thịt đối lại với thần khí. Đôi khi Thánh Phaolô đối chọi giữa thần khí hoặc tinh thần với là xác thịt, như là hai thủ địch. Chẳng hạn như trong thư gửi Galat chương 5 câu 16-24. Anh em hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của xác thịt nữa. Ở đây Thánh Phaolô không muốn nói tới hai yếu tố vật lý cấu tạo nên con người như ở triết học Hy Lạp, nhưng là hai khuynh hướng điều khiển các hành vi của con người. Một bên là nghe theo Chúa thần khí, một bên là chiều theo các đam mê ích kỷ xác thịt. Đồng thời, ta thấy Thánh Tông Đồ vạch ra một lộ trình cho cuộc sống của người Kitô hữu. Từ cuộc sống theo xác thịt ích kỷ tội lỗi, tiến tới được sống theo thần khí, để hiểu như là đời sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Từ đó chúng ta có mô hình hai vế, con người theo xác thịt và con người theo thần khí. Nên lưu ý từ ngữ của Thánh Phaolô, tác giả đối chọi cái thần khí tinh thần với xác thịt, không phải đối chọi với là thân thể. Thân thể có giá trị cao quý bởi vì là đền thờ của thánh linh. Thế nào là con người thần khí? Chắc chắn không thể nào giải thích rằng con người biến thành thần khí. Đúng hơn phải hiểu rằng con người sống dưới sự hướng dẫn của thần khí, con người được tác động bởi 7 ân huệ thần khí. Điều này quá rõ. Nhưng mà dựa theo thuyết tưởng Thánh Phaolô, Thánh Thomas còn đưa ra một dấu chỉ khác. Đó là người đó phát sinh những hoa trái thánh linh. Quan điểm này cũng đã được đón nhận một sách sáng tác của Thánh Công giáo số 1832. Theo chiều hướng đó,
chúng tôi muốn bổ túc đề tài các ân huệ của Thánh Linh với các hoa trái của Thánh Linh. Hoa trái của Thánh Linh là gì? Theo sách Tin Mừng, cái hình ảnh hoa trái được sử dụng nhiều lần, chẳng hạn như trong bài giảng trên núi, khi đưa ra tiêu chuẩn phân biệt các ngôn sứ giả hiệu. Cứ xem hoa trái của họ thì anh em sẽ nhận biết. Hoặc khi nói tới kết quả của kẻ để cho lời Chúa bén rễ trong cuộc đời, ở trong chủ quân hạt giống. Hoặc khi Chúa Giêsu nói tới sứ mạng của các môn đệ, thầy cho anh em và các người anh em để anh em ra đi, xin được nhiều hoa trái và hoa trái của anh em được tồn tại. Dựa trên bản văn của Thánh Phaolô gửi Galat chương 5 câu 22, Thánh Thomas đưa các hoa quả Thánh Linh và toàn bộ đời sống tâm linh Kitô giáo được kết thành bởi 7 nhân đức, 7 ân huệ Thánh Linh và 12 hoa trái Thánh Linh. Thật ra trong kinh bản Hy Lạp, Thánh Phaolô chỉ nói tới hoa trái của Thánh Linh ở số ít được diễn ra làm 9 nhân đức. Nhưng mà bản dịch Latin Vulgata đề cập tới 12 hoa trái ở số nhiều. Có lẽ bởi vì muốn móc nối với con số 12 hoa trái quanh năm của cây hàng sống được đề cập trong sách Khải Huyền chương 22 câu 1-2. Và như vậy đã thêm vào 3 hoa trái với danh sách như sau. Bác ái, khoan lạc, bình an, kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ, tử tâm, hoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, khiết tịnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.